Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm truyền giáo Tin Lành tại Oregon, Hoa Kỳ thực hiện. Chương trình Đời Sống An Bình là diễn đàn có tính cách tâm tình thân mật giữa những cơ đốc nhân liên quan đến các vấn đề phức tạp xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Ngoài ra, chương trình này cũng để quảng bá những bài giảng luận liên quan đến niềm tin vào Thiên Chúa mà chúng tôi muốn trân trọng gửi đến những ai có ý tìm kiếm về lời dạy của Thánh Kinh. Và bây giờ, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Tôi xin được trân trọng kính chào quý vị và các bạn, đặc biệt là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Hôm nay tôi sẽ cùng với quý anh chị em, chúng ta bước vào bài giảng luận để chúng ta cùng học hỏi với nhau những gì mà Chúa đã phán ở trong Kinh Thánh. Cái đề tài tuần này tôi chọn đó là cạp đất mạng. Các cụ của chúng ta ngày xưa đó thường khuyên con cháu đó là ráng học hành, đừng có lười biếng. Nếu không đó, tức là không lo học hành, không lo làm ăn này nọ tử tế đàng hoàng thì sau này chỉ có cạp đất mạng mà thôi. Đó là cái câu mà ông bà, các cụ ngày xưa hay nói. Hoặc có những người răng đe những cái người con gái trong cái gia đình của họ đó, khi mà gia đình thấy cái cô nào đó mà có ý muốn lấy một cái người đàn ông nào đó, một anh nào đó để làm chồng, mà bản thân của cái người thanh niên đó và cái gia đình đó thấy rằng nó làm nó không có xứng đáng, chính cái bản thân của anh đó không xứng đáng, hoặc là vì cái gia đình của cái cô đó đó là thuộc về cái thành phần mà người ta nói là trọng phú khinh bần, cho nên có cái lời miệt thị dành cho cái người thanh niên nào đó, thành ra có khi họ nói rằng cái thằng đó đó nó nghèo rớt mồng tơi, nó bất tài vô dụng, không có bằng cấp gì cả, nếu mà mày lấy nó đó, sau này có nước mày cạp đất mạng. Đó là những cái lời mà hồi tôi còn thanh niên, hồi tôi còn trẻ tôi cũng đã từng nghe. Ở Việt Nam có những cái lời như vậy, không chỉ riêng Việt Nam, ở đây thỉnh thoảng tôi cũng nghe như vậy. Và cá nhân tôi đó cũng từng sử dụng cái thành ngữ này khi mà tôi quyết liệt để mà từ chối một cái quyền lợi nào đó, khi tôi binh vực cho một lẽ phải hay là để bảo vệ cho công lý. Tôi cũng đã từng sử dụng những cái câu này. Tôi nói không phải để khoe, nhưng tôi đã từng nói rằng thà tôi cạp đất mà ăn chứ nhất định tôi không ủng hộ cho những điều sai trật. Và khi tôi nói ra cái câu nói này đó, thưa anh chị em, thưa quý vị, cá nhân tôi không phải là tôi nói cường điệu đâu, nhưng tôi chỉ muốn chứng tỏ cái sự quyết liệt của tôi, cho nên tôi nói thà tôi cạp đất ăn chứ tôi nhất định tôi không ủng hộ cho những điều sai trật. Và cái câu nói cạp đất mà ăn đó, nó không chỉ là một cái thành ngữ theo cái nghĩa bóng, mà nó còn là một thực trạng từng xảy ra tại các nước nghèo đói, nhất là dân Haiti, họ đã từng ăn đất để sống. Riêng người Việt Nam của chúng ta, nhất là cái dân ở ngoài miền Bắc, dưới cái sự bóc lột tận xương tủy của đảng cướp Việt Cộng đó, họ cũng ăn đất cho đỡ đói. Đây là sự thật, nhưng để cái người dân ở cái vùng đó đó bớt ta tháng đó, cho nên chế độ Việt Cộng cũng tạo ra những cái bài viết trên báo mà tôi đã có nghiên cứu, họ đã từng cho rằng đất ăn riết á, vì nó xanh ghiền. Là vì đất á, nó bùi bùi như là ăn gan lợn, hoặc là nó thơm như kẹo chocolate. Đó là những cái tài liệu mà tôi đã từng đọc qua. Tức là có những cái bài báo để nói cho cái người dân nghèo họ phải ăn đất, là nói ăn đất bùi bùi giống như gan heo hay là giống như kẹo chocolate. Và cái người dân đó họ đã từng bị cái nhà cầm quyền Việt Cộng Mỹ họ, giống như là họ đã từng nói rằng đó là 1 kg rau muống nó có chất đạm bằng 1 kg thịt bò. Và tôi đã từng nghe hội Việt Nam, qua bên này tôi đọc một số tài liệu trong nước, tôi vẫn còn thấy những cái loại bài báo như vậy. Và tôi sẽ trở lại cái chuyện mà nhà cầm quyền Việt Cộng họ tuyên truyền ra làm sao. Bây giờ tôi xin nói chuyện gần đây nhất, đó là cái hình ảnh của người dân Haiti, họ ăn đất để sống. Ngày nay nếu các bạn quý vị lên mạng lưới toàn cầu, có nhiều cái tựa đề như là tức là người dân Haiti phải ăn bánh đất để khỏi chết đói, hoặc là nếu ở Haiti bạn không đủ khả năng mua gạo ăn, bạn phải ăn đất, hoặc là người Haiti ăn bánh là bằng đất trộn với muối và dầu béo và nướng bằng ánh nắng của mặt trời. Đó là những tựa đề của nhiều bài viết ở trên mạng lưới toàn cầu bằng Anh ngữ mà tôi đã có dịp xem qua. Cái câu mà tôi đã từng gặp ở trên Internet đó, họ để rằng đó là Haitians eat dirt cookie to survive. Tức là người Haiti ăn bánh đất để khỏi phải chết đói. Đó là thực tế đã xảy ra tại đất nước Haiti. Mà cái đất nước mà chúng ta nghe là có trận động đất mà mấy trăm ngàn người, hàng triệu người không có nơi để cư trú và bị đói khổ, hàng trăm ngàn người đã bị chết, bị chôn vùi ở dưới đống gạch vụn sau khi những cái tòa nhà đổ xuống. Riêng đối với người Việt Nam đó, tôi có nghe một số chú bác HO, tức là mấy vị mà tù nhân chính trị đó, ra ngoài này kể rằng trong thời gian họ bị Việt Cộng giam cầm trong các nhà tù mà Việt Cộng gọi một cái từ mỹ miều đó là trại cải tạo đó, tại những cái vùng rừng thiêng nước độc, và những cái người tù đó đói một cách triền miên. Trong những người tù đó có những người thân yêu trong gia đình của tôi về kể lại, đói là đói quanh năm, nhưng mà họ phải lao động cũng quanh năm, làm việc cực nhọc như là một con vật. Cho nên họ nói rằng cái gì ăn được để mà có thể sống thì họ tiếp tục ăn. Có người còn dí dỏm là hễ con gì mà nhúc nhích là họ ăn. Họ nói có bất cứ con gì, hễ con gì mà nhúc nhích là họ ăn. Có người còn đùa nói đó là chỉ có con bù lon với lại con cuối, bởi vì nó không phải là nó không phải là động vật hay là thực vật cho nên họ không ăn thôi, còn cái gì họ cũng có thể ăn được. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái chế độ Việt Cộng nó tàn bạo tới mức độ nó bỏ đói người ta như vậy, chứ đâu phải là không có thức ăn ở Việt Nam. Tôi nói như vậy không phải để tôi nói đưa chính trị vào bài giảng này, tôi nói như vậy để cho anh chị em thấy rằng có người đã ăn đất, có người đã phải ăn tất cả những cái gì để cho họ có thể sống, bởi vì cái sự gọi là giam cầm của Việt Cộng hành hạ thân xác của người ta. Những cái người mà họ dí dỏm như vậy, họ nói đó là muốn sống á thì phải ăn, nếu muốn trả thù thì cũng phải sống, mà muốn sống thì phải ăn. Cho nên bất cứ cái gì họ ăn được là họ ăn để họ kéo dài cái mạng sống của họ. Và thi sĩ Nguyễn Chí Thiện là người đã từng bị Việt Cộng giam cầm tức là mấy chục năm trong nhà tù, và ông đã diễn tả cái đói trong một cái bài thơ như sau: tôi có thể ăn vài cân sắn sống, nhai ngon lành như kẹo sô cô la, bạn phục tôi tài hơn cả lợn à, tôi đang sống trong trại giam Việt Cộng. Và ông cũng chua chát như thế này: miếng thịt lợn chao hôi là vĩ đại, miếng thịt bò lại vĩ đại bằng hai, chanh chuối cam đường lạc đổ gạo khoai, đảng mó tới bỗng nhiên thành vĩ đại, chuyện có thực mà tưởng như thần thoại, mà tưởng như giấc mộng bi ai. Đó là bài thơ của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đã diễn tả cái cảnh đói khát ở trong tù. Và một lần nữa tôi cũng xin anh chị em hay là quý khán thính giả có nghe, đừng có nói là tôi mang chuyện chính trị vào bài giảng. Tôi không chủ trương mang chính trị vào bài giảng, nhưng mà khi tôi giảng tôi cầu xin Chúa cho tôi nói những cái gì thực trạng xảy ra và không né tránh gì cả. Tôi không biết quý vị làm sao, cá nhân tôi đã từng bị đói liên tục cả tuần trong cái thời gian tôi vượt biển tìm tự do. Đói lả người, đói đứng không nổi, tỉnh dậy đứng lên té xuống xỉu rồi tỉnh dậy. Tôi đã bị đói một, tôi bị nhịn đói một tuần không có một miếng gì trong bao tử cả. Và tôi nhớ đó là lúc đói quá đó, tôi lượm những cái hộp gạo mà nó rớt ở dưới đó, nó dính dầu rồi tôi lượm lên. Rồi xong cái nó đâu có được nhiều, gom lại tôi nghĩ không quá 2 muỗng gạo. Mà trên tàu mấy chục người cho nên tôi đã múc nước tôi nấu, và tôi lục được trong tàu có một cái hũ bột ngọt của ai đó, tôi không biết đâu mà có hũ bột ngọt. Và tôi đã làm một cái nồi súp, tôi bỏ muối vô tôi nêm thử, tức là tôi nếm thử thấy không được, và tôi chia cho mỗi người trong tàu một người một chén. Kết quả là sau đó ăn thì mới húp thì rất là ngon, nhưng khoảng chừng vài phút sau thì tất cả mọi người đều nôn mửa ra, không còn gì cả. Cái đói của tôi chắc chắn, mặc dù một tuần lễ là tôi đã từng thấm thía là đói khủng khiếp lắm, một tuần lễ không có thức ăn cả tuần lễ, đói lả người mà, nhưng mà không so sánh được với những cái người tù gọi là HO mà từng kể lại cái đói tôi khủng khiếp lắm. Gia đình tôi có những người đi tù ngoài Bắc cho nên là tôi được nghe kể là một cách rất là chính xác. Và thưa quý vị, tôi từng nghe nhiều người gọi là thiên liêng đạo đức đã từng lên án những người vượt biên, tàu của họ trôi dạt gọi là mấy tháng ở trên biển, khi hết lương thực họ phải ăn xác chết trong cái cơn gọi là điên loạn vì đói, đói quá trở thành điên loạn. Tức là những cái người mà đã chết trước họ. Nhưng tôi không thấy ai dám lên án mấy cái tay ở trong đảng Việt Cộng ăn thai nhi, ăn cướp tài sản của dân, ăn chặn tiền cứu trợ của người nghèo từ các hội từ thiện. Và thưa anh chị em, chính cái đảng cướp đó, họ là nguyên nhân tạo ra cái cảnh người vượt biển phải ăn xác chết để sống còn. Nếu không có cái chế độ Việt Cộng đó, không có người Việt Nam nào mà đi vượt biển cả. Tôi không nói tôi đổ thừa Việt Cộng, nhưng đó là thực tế. Trở lại cái chuyện ăn đất để sống á, thưa anh chị em, tại Việt Nam, cái người dân miền Bắc á, tài liệu cho biết là cái người mà ở vùng Vĩnh Phúc, đó là một cái tỉnh mà nó gần sông Hồng của nước Việt Nam, nhiều người đã phải ăn đất để sống còn. Vậy mà họ còn bị bác và đảng của họ kêu gọi họ tham gia cái chiến dịch một nắm gạo cho miền Nam, là vì họ nói trong Nam đói lắm, cho nên những người Bắc phải chia một nắm gạo để cho Hồ Chí Minh và cái đảng Việt Cộng á chiếm cái miền Nam bằng cái nắm gạo của những người dân chết đói ở ngoài Bắc. Sau khi 30 tháng 4 75, những người Bắc vào Nam họ mới vỡ mộng, họ mới biết là họ bị lừa, nhưng mà tất cả đã muộn màng. Trở lại cái người dân Haiti đó, họ không may là vì đất nước họ gặp cảnh thiên tai và các cái thế lực chính trị đã tạo ra cái cảnh nghèo đói một cách triền miên cho cái người dân này. Và thưa quý vị, thưa các bạn, thế giới có nhiều người chết vì bom đạn, chết vì đói lạnh, chết vì bệnh tật, nhưng đó chỉ mới là những cái điều bắt đầu mà thôi. Tại sao tôi nói như vậy? Kinh Thánh đã nói như vậy, chứ không phải tôi nói như vậy. Kinh Thánh đã có cho biết trong sách Luca đoạn 21 từ câu 9 đến câu 11. Chứ có thấy Giê-xu đã có khuyến cáo, đã có cho biết trước rằng lại khi các ngươi nghe nói về giặc giả loạn lạc thì đừng kinh khiếp, vì các điều đó phải đến trước nhưng chưa phải là cuối cùng liền đâu. Và Ngài cũng phán cùng họ rằng dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. Điều này được Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói đến trong sách Luca đoạn 21 câu 9 đến câu 11. Lại khi các ngươi nghe nói về giặc giả loạn lạc thì đừng kinh khiếp, vì các điều đó phải đến trước nhưng chưa phải cuối cùng liền đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. Đó là những điều có lẽ chúng ta cũng cần ghi nhớ, cho nên để chúng ta thấy rằng những cái điều mà động đất sóng thần này nọ đó, đó cũng chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Và thưa quý vị, các bạn, ở bên Haiti đó, qua những báo chí tài liệu mà tôi đọc được đó, báo chí cho biết đó, với cái giá thực phẩm mà gia tăng đó, cho nên những cái người nghèo ở Haiti họ không đủ tiền mua gạo ăn hàng ngày. Một số người phải áp dụng những cái biện pháp khác để họ lấp đầy cái bao tử của họ. Họ ăn bánh từ cái việc là lấy đất sét phơi khô bằng ánh nắng mặt trời, những đất sét đó họ lấy từ vùng cao nguyên của miền Trung ở xứ Haiti để về làm bánh mà ăn. Nhiều người mua đất về, họ loại bỏ, họ sàng bỏ hay là họ làm sao đó, họ lấy bỏ đá, họ bỏ sỏi trong đất ra, rồi sau đó họ trộn ở trong mỡ, trong dầu á và muối, rồi họ nhồi các cái hợp chất đó lại thành cái bánh đất, rồi đem ra ngoài trời phơi nắng cho nó khô để dành họ dự trữ, họ ăn dần và họ mang ra chợ bán lại cho những người nghèo khác. Đó là cái điều 100% là sự thật, chứ không phải đây là tin đồn gì cả. Tôi đã từng thấy những hình ảnh, bao nhiêu tài liệu. Thưa quý vị, thưa các bạn, khi chúng ta chứng kiến hay chúng ta nghe cảnh người khác gọi là nghèo đói, và tôi tin tưởng rằng ai trong chúng ta cũng cảm thấy xót xa. Nếu mình là con người, mình nghe người ta khổ là tự nhiên cái lòng mình thấy xót xa liền. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta chỉ xót xa không thôi đó thì chưa có đủ. Chúng ta cần phải biến những cái xót xa đó thành cái hành động. Tôi nói tới cái điều này đó không phải là tôi xúi quý vị về nhà bán nhà rồi tự nhiên đem chia cho các hội từ thiện để gửi cứu đồng bào Haiti, tôi không có bàn, hay là gửi về Việt Nam cứu trợ, tôi không có nói như vậy. Tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta cần chia sẻ thức ăn vật dụng cho những cái người nghèo khổ để họ vượt qua cái phần nào khó khăn mà họ gặp phải, chứ không phải là mình bán nhà bán xe để cho người ta mới gọi là thương yêu, không phải như vậy. Trong sách Châm Ngôn 19 câu 17, sách Châm Ngôn đoạn 19 câu 17 đã có chép như thế này: ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người. Cho nên chúng ta đừng có lo, ai mà thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người. Chúng ta nếu mà tin tưởng vào quyền năng của Chúa, tin tưởng vào lời của Chúa, thì khi chúng ta giúp người khác, dĩ nhiên chúng ta không phải mong đợi cái phước theo cái kiểu mà gọi là mình bỏ con tép bắt con tôm. Nhưng tự nhiên nếu chúng ta cho người khác vì tình yêu thương, vì lòng yêu thương của chúng ta, thì đương nhiên giống như chúng ta cho Đức Giê-hô-va, chúng ta cho Đức Chúa Trời vay mượn. Mà cho Đức Chúa Trời vay mượn thì không bao giờ chúng ta sợ quỵt nợ đâu, phải không? Và chúng ta đừng ngại bị người khác lợi dụng. Dĩ nhiên khi mình cầm tiền mình cho hội từ thiện hay mình cho ai đó, mình cũng phải biết chọn mặt gửi vàng. Chúng ta không thể trao cái tiền mồ hôi nước mắt của mình cho mấy cái anh mà quanh năm suốt tháng á không làm gì cả. Nhà thì cao, cửa thì rộng, vận động tiền của người hảo tâm mang về Việt Nam, gọi là nộp vào túi của những người lãnh đạo đất nước Việt Nam hiện nay, đó là cái đảng Việt Cộng, giàu sụ ra, còn người dân thì tiếp tục đói nghèo. Và cái đời sống vật chất của những người mà tôi vừa nói đó đã có bằng chứng cho thấy rằng đó là họ có cả nhà biệt thự bên Việt Nam để khách du lịch thuê mướn trong thời gian những người đó về Việt Nam ngắm cảnh. Tôi nói đây là có những điều có bằng chứng. Cho nên chúng ta cầm tiền chúng ta cho đó, chúng ta đừng có thấy những cái hình ảnh mà người ta đưa ra rồi mình thấy gì cái mình nhỏ năm ba giọt nước mắt rồi mình cứ cho một cách bừa bãi, trong khi có những người cần cái sự giúp đỡ chúng ta thì chúng ta lại không có giúp đỡ được. Cái điều tôi muốn nói là như vậy. Tuy nhiên nếu chúng ta cố tình làm ngơ trước những người nghèo đói mà chúng ta biết chắc là họ cần sự giúp đỡ của chúng ta thì sao? Thì Châm ngôn 21 câu 13 cũng có cho biết, trong sách Châm ngôn 21 câu 13 có cho biết: ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, người đó cũng sẽ kêu la mà chẳng ai đáp lại. Trong sách Châm ngôn đoạn 21 câu 13: ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, người đó cũng sẽ kêu la mà sẽ chẳng có ai đáp lại. Cho nên chúng ta cẩn thận, nếu chúng ta dửng dưng trước nỗi khổ đau của người khác thì rồi đây người khác cũng sẽ dửng dưng trước nỗi khổ đau của chúng ta. Quý vị đọc báo chắc quý vị đã thấy, báo giấy, báo điện tử gì, quý vị thấy có một cái hình ảnh rất là độc đáo. Đó là một cậu bé người Anh tên là Charlie Simpson. Cậu mới có 7 tuổi mà đã gây quỹ hàng trăm ngàn Mỹ Kim để giúp cho những người sống sót sau cái trận thảm họa động đất tại Haiti. Sau khi cậu này nhìn thấy hình ảnh những cái người bạn cùng lứa tuổi mình đó được cứu sống sau những cái trận mà gọi là động đất ở tại Haiti. Và cậu này đặc biệt là đạp xe đạp trong một cái vùng nào đó để gây quỹ từ thiện. Cậu lên tiếng, cậu kêu gọi mọi người là ủng hộ cái trang web có cái tên gọi là Just Giving. Ban đầu đó thì cái mơ ước của cậu này đó, cậu nói là cậu chỉ cần kiếm được chừng 500-700 ngàn gì đó để mà giúp những người. Tuy nhiên cái số tiền mà cậu quyên góp được đó cuối cùng nó vượt xa cái sự mong đợi của cậu bé. Tức làm sao? Tức là nhờ những cái nỗ lực và cái lòng quyết tâm của cậu này và cái sự khích lệ của nhiều người, cho nên chỉ trong vòng một ngày mà cậu đã quyên góp được 100.000 Mỹ Kim. Và kết quả sau cùng đó cho biết là tổng số tiền cậu quyên góp được là khoảng 200.000 Mỹ Kim. Và có người đã nói đây là một hành động rất dũng cảm và sáng tạo của cậu Charlie. Điều này cho thấy Charlie không chỉ là cái người thấu hiểu, một cậu bé thấu hiểu những cái gì mà những đứa trẻ cùng tuổi với cậu gọi là phải gặp, nhưng chính cậu đã có đủ cái sự khôn ngoan để biết rằng cậu có thể làm một cái gì đó để giúp những cái người bạn cùng trang lứa. Và ý tưởng của cậu Charlie nó như một cái hạt giống nhỏ, người ta mô tả là cái hạt giống mà cậu bé đã gieo trồng nó sẽ lớn nhanh và có một cái chỗ xứng đáng trong cái thế giới mà người ta gọi là đầy lòng nhân đạo. Amen. Tôi cầu xin Chúa là con cái của chúng ta, con cháu chúng ta lớn lên nó cũng sẽ có những tấm lòng giống như cậu Charlie. Và thưa quý vị các bạn, nếu chúng ta là cái người mà nhận mình là con dân Chúa, mà nếu chúng ta còn dè dặt trong cái việc mà lên tiếng để quyên góp cứu trợ một cái trong sáng cho những người cần sự cứu trợ, là vì chúng ta sợ mang tiếng là dính dấp đến tiền bạc rồi không biết người ta có nói cái này có nói cái kia không, cho nên mình nói thôi mình né cái vụ đó cho chắc ăn, thì đây là một cái bài học. Hình ảnh của cậu bé Charlie cũng là cái bài học cho chúng ta. Nhiều người trong chúng ta đó, dĩ nhiên người ta nói ra là một con sâu làm rầu nồi canh, có nhiều người đó lợi dụng cái việc từ thiện gọi là đạo đức nhân nghĩa quyên góp một cách bừa bãi để rồi bỏ túi riêng, dĩ nhiên cái chuyện nó có. Nhưng chúng ta đừng có vì sợ mang tiếng dính dấp đến tiền bạc rồi chúng ta làm ngơ, chúng ta không dám làm gì cả. Hay là nhân danh đạo đức, sợ mình làm giáo hạt trưởng, hay là mình là làm viện trưởng viện thần học, mình làm giáo sĩ, mình làm mục sư, mình dính tới cái tiền, người ta nói mang tiếng thôi, để người khác đó làm, mình không làm gì cả. Tôi nghĩ là mình không nên như vậy. Đối với những ai mà lợi dụng lòng tốt của người khác qua cái vỏ bọc từ thiện, tôn giáo, như là giúp người nghèo, người cùi, kẻ mồ côi, người già yếu, bệnh tật, nhưng thực chất chỉ mang đô la về để bỏ vào túi cái đảng bị cộng đó, thì họ cần suy nghĩ cái việc làm của cậu bé Charlie. Và những gì Kinh Thánh đã khuyến cáo, đối với những ai giàu có nhưng cứ chắc bóp cho có thêm tiền để bỏ vô nhà băng theo cái kiểu mà người ta nói là tiền ra như máu chảy đó, thì cũng nên chia sẻ cho những người cần sự giúp đỡ của chúng ta. Là vì tài sản chúng ta có cỡ nào đi nữa mà Thiên Chúa cất đi cái mạng sống của chúng ta, hơi thở của chúng ta, thì tất cả những tài sản đó nó thuộc về người khác lập tức. Và thưa quý vị, Kinh Thánh có chép lời của sứ đồ Phao-lô khuyến cáo Ti-mô-thê rằng, điều này được chép ở trong sách Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 6 từ câu 17 đến câu 18 đã ghi rằng, hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Trong bản dịch mới đó thì nói rằng đó là mình phải phân chia tài sản của mình, những cái gì mình có, cho người khác. Và điều này được chép ở trong sách Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 6 câu 17 đến câu 18. Tôi xin đọc lại cái câu 18 thôi, đó là hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của cải mình có. Dĩ nhiên cho những người xứng đáng, những người đáng được gọi là nhận cái đó, chứ không phải là mình sắp đem về Việt Nam để mình bỏ túi cho những người lãnh đạo trong cái đảng Việt Cộng, họ có tiền gửi trong các nhà băng ở ngoại quốc, trong khi người dân mình vẫn tiếp tục đói meo. Đó là cái điều mà tôi muốn trình bày cùng các bạn. Và nếu chúng ta cần xây nhà thờ thánh đường để làm cái nơi thờ phượng Chúa, nhưng mà nếu chúng ta chỉ duy nhất chú trọng vào cái chuyện đó đó, mà chúng ta bưng tay bịt mắt, chúng ta không còn quan tâm đến những cái nỗi khổ đau của những người xung quanh chúng ta, mà chúng ta chỉ lo cái việc xây nhà thờ cho thật đẹp, cho thật sang đó, thì Chúa của chúng ta sẽ không bao giờ hài lòng về cái việc làm đó. Dĩ nhiên cái bài giảng tôi không thể chứng minh hết Kinh Thánh trong này, nhưng mà nhiều lần quý vị đã nghe. Và như tôi đã nói, nếu chúng ta cố tình làm ngơ trước những khổ đau của người khác, thì có ngày chúng ta kêu cứu và cũng sẽ không có ai đáp lại những tiếng kêu la của chúng ta. Kinh Thánh đã có khuyến cáo và tôi đã có thưa cùng anh chị em lúc nãy đó, đó là Châm Ngôn 21 câu 13, ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, người đó cũng sẽ kêu la mà chẳng có ai đáp lại. Cầu xin Chúa cho chúng ta có lòng biết thương xót người khác. Chúa cho chúng ta quan tâm đến gia đình của mình, nhưng cũng không nên ích kỷ với những người cần sự giúp đỡ của chúng ta. Đó là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong buổi sáng hôm nay. Cầu xin Chúa cho quý vị cũng như cho chính tôi, chúng ta học, chúng ta nói được và chúng ta làm được những điều này như Kinh Thánh đã khuyến cáo chúng ta. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi thắc mắc hoặc phê bình, khích lệ về chương trình này, quý thính giả có thể liên lạc ông Huỳnh Quốc Bình, số điện thoại 503-949-8752. Chúng tôi xin lặp lại 503-949-8752, hoặc gửi email qua địa chỉ doisonganbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị kỳ tới.